Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, từ Cà phê góc phố hôm nay, Minh Thúy có những bản tin sau đây xin gửi đến quý vị. Two-144 và Concord, cuộc đối đầu giữa Liên Xô và phương Tây. Tháng 12 năm 1968, một chiếc phi cơ đặc biệt đầy tính đột phá bắt đầu có một chuyến bay đầu tiên. Trông như một mũi tên màu trắng khổng lồ, nó giống như một vật thể vị lai mà con người có thể tìm ra trong thời thập niên năm 1960. Chiếc phi cơ đó có khả năng bay nhanh như đạn bắn, tốc độ quá lớn, vốn bị coi như là không thích hợp để chuyên chở hành khách. Phần đầu của phi cơ có hình mũi kim tiêm nhọn, trông giống như một phiên bản của một thiết bị được gắn rocket trong loạt phim khoa học viễn tưởng Flash Gordon. Khi tiến ra đường bay, toàn bộ phần mũi phi cơ được thiết kế để trượt xuống dưới, khiến cho phi công có thể nhìn mặt đất bao quát hơn. Điều này khiến cho nó trông giống như một con chim khổng lồ đang chuẩn bị hạ cánh. Nghe giống như mô tả một chiếc Concorde, một sản phẩm hợp tác giữa Anh và Pháp, loại máy bay có thể vượt đại dương trong khoảng thời gian trên 3 tiếng đồng hồ. Chiếc phi cơ phản lực có hình dáng giống như tàu vũ trụ này là của Liên Xô. Đó là một chiếc Tupolev Tu-144, chiếc Concorde của phe Cộng sản, và là chiếc phi cơ chở hành khách đầu tiên bay nhanh gấp đôi vận tốc của âm thanh. Chuyến bay đầu tiên của nó diễn ra 3 tháng trước khi Concorde ra mắt. Thế nhưng chiếc Tu-144 vốn được các nhà quan sát phương Tây gọi là Concorde, do có nhiều nét tương đồng với đối thủ cạnh tranh cao cấp của nó, lại chưa bao giờ trở thành một cái tên quen thuộc với mọi người. Lý do một phần là bởi sự thất bại trong thiết kế, nhưng cũng bởi một thảm họa nổi tiếng xảy ra trong triển lãm hàng không Pháp năm 1973, một thảm họa đã diễn ra ngay trước sự chứng kiến của truyền thông thế giới. So với Concorde thì chiếc Tu-144 to hơn nhiều. Nó dài tới trên 67 mét, tức là dài hơn đối thủ cạnh tranh Anh-Pháp khoảng 3.7 mét. Nó được thiết kế để di chuyển với vận tốc khoảng 2.158 km một giờ. Và bốn động cơ của nó, mỗi chiếc tạo ra được hơn 44.000 pounds lực đẩy, lớn hơn 6.000 pounds so với mỗi động cơ mà Concorde có thể đạt được. Tuy Tu-144 mạnh hơn, nhưng nó đã đòi hỏi tốn nhiều nỗ lực hơn để cất cánh. Ở chế độ không tải, Tu-144 nặng gần 100 tấn, tức là nặng hơn Concorde 20 tấn. Một phần vấn đề ở đây là do phần ngầm máy bay quá nặng. Concorde có hai bánh ở phía trước và hai bộ, mỗi bộ bốn bánh ở phía dưới các cánh. Còn Tu-144 thì hai bánh ở phía trước, nhưng có 12 bánh ở phía dưới cánh, do lớp bánh của Nga làm bằng cao su tổng hợp và dễ bị hỏng hơn. Việc để nhiều bánh là nhằm mục đích lỡ có một hoặc hai bánh bị hỏng, thì số còn lại vẫn đủ để chịu được trọng tải nặng nề của chiếc phi cơ. Tuy về mặt hình thức thì Tu-144 trông rất giống, nhưng thật ra nó có rất nhiều khác biệt với Concorde, và đa phần là do bởi những giải pháp kém tinh tế hơn so với những giải pháp mà nhóm kỹ sư chế tạo Concorde đã tìm ra. Tuy nhiên, Liên Xô thắng trong việc trở thành bên thực hiện chuyến bay siêu thanh đầu tiên. Chiếc Tu-144 lần đầu tiên cất cánh vào tháng 12 năm 1968 và bay ở tốc độ siêu thanh lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1969. Concorde mãi đến tháng 3 năm 1969 mới lần đầu tiên bay lên và phải đến tháng 10 năm đó mới đạt được tốc độ siêu thanh. Liên Xô thắng trong cuộc chiến ngoại giao quan trọng, nhưng họ đã nhanh chóng vấp phải một loạt những chuyện đau đầu khi tìm cách đưa chiếc máy bay nặng gần 100 tấn vào khai thác. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425 585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Để tiếp tục chương trình Cà phê góc phố, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tin Washington đưa Bình Nhưỡng vào danh sách khủng bố. Hoa Kỳ một lần nữa ghi tên Bắc Triều Tiên vào danh sách đen, nhà nước bảo trợ khủng bố của Syria và Iran. Biện pháp mang tính biểu tượng này nhằm mục đích ngăn chặn tham vọng hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng bằng gọng kềm trừng phạt. Đúng như lời đã cam kết trong chuyến công du châu Á vừa qua, ngày 20 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách những quốc gia yểm trợ khủng bố. Mục tiêu của chủ nhân Tòa Bạch Ốc siết chặt vòng vây làm kiệt quệ kinh tế chế độ Kim Jong-un. Một loạt biện pháp trừng phạt mới cũng được Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố vào ngày 21 tháng 11. Theo AFP, Tổng thống Mỹ đã đưa ra hai luận điểm. Ngoài đe dọa hủy diệt thế giới bằng vũ khí hạt nhân, Bắc Triều Tiên còn liên tục hậu thuẫn các hành vi khủng bố trên khắp thế giới, kể cả ám sát trên lãnh thổ nước ngoài. Hai trường hợp gần đây nhất, theo Tổng thống Donald Trump, là ám sát Kim Jong-nam, là người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un, ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur, Mã Lai Á, hồi tháng 4 năm 2017, và vụ Otto Uambia, một sinh viên Mỹ từ trần hồi tháng 6 năm 2017, sau khi được thả và hồi hương trong trạng thái hôn mê. Bắc Triều Tiên từ nay đứng chung danh sách đen với hai quốc gia thù địch của Mỹ là Iran và Syria. Trong 20 năm, từ năm 1988 đến năm 2008, Bình Nhưỡng đã bị xem là nhà nước bảo trợ khủng bố sau vụ đặt bom trên một chiếc phi cơ dân sự của Hàn Quốc, giết chết 115 người vào năm 1987. Tuy nhiên, để khuyến khích Kim Jong-un chấp thuận đối thoại hạt nhân, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã xóa tên Bắc Triều Tiên trong danh sách đen. Cuối cùng đàm phán cũng bị gián đoạn. Theo tin giờ chót của Reuters, ba nước châu Á-Thái Bình Dương là Nhật, Hàn và Úc ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Úc gọi Kim Jong-un là thủ lĩnh một tổ chức tội ác. Trong khi đó thì Bắc Kinh qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng kêu gọi các bên đối thoại thay vì làm tình hình phức tạp thêm. Dựa theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sẽ chi ra 12 triệu Mỹ Kim để thực hiện 24 dự án cản trở chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Mỗi sáng kiến từ cố vấn pháp luật cho đến chính trị và kỹ thuật sẽ được Bộ Ngoại giao tuyển chọn và tài trợ tối đa 500.000 Mỹ Kim. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hòa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Và tiếp tục chương trình, Minh Thúy xin mời quý vị theo dõi bản tin Hiệp ước Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Có nhiều suy đoán gần đây về một hiệp ước an ninh giữa bốn quốc gia gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Châu và Ấn Độ. Khi nhìn thấy các diễn biến nơi Biển Đông và các nhà ngoại giao bận rộn đi tới đi lui, có thể nào hình thành một liên minh như thế chăng? Kiểu như một NATO ngày xưa tại Âu Châu để cản bước Nga. Hình như chuyện này rất khó xảy ra, bất kể rằng quyền lợi cả bốn quốc gia này đều gắn chặt với Biển Đông. Báo A Times đưa ra một suy đoán là liên minh an ninh bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Ấn, nhiều phần sẽ không xảy ra. Bản tin nói rằng những tiếng đồn về hiệp ước bốn quốc gia đó càng dày đặc thêm sau khi lãnh đạo bốn quốc gia này họp bên lề thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia gần đây. Suy đoán đó cũng khởi lên vì Tổng thống Donald Trump và các viên chức Mỹ sử dụng nhóm chữ Indo-Pacific, Ấn Độ-Thái Bình Dương, để thay cho Asia-Pacific, tức là châu Á-Thái Bình Dương. Tờ báo A Times nói, nhóm chữ đó thực sự ra sử dụng đầu tiên là do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi năm 2017. Lúc đó Abe lo sợ Trung Quốc ngày càng thò tay hung bạo ở vùng biển Đông của Việt Nam và Philippines, cùng biển Hoa Đông và xa hơn nữa. Abe đề nghị thiết lập một viên kim cương các nền dân chủ để cảnh giác tham vọng của Trung Quốc. Tuy nhiên, lúc đó không ai đồng ý với Abe, phần vì muốn vào sâu thị trường của Trung Quốc và phần thì vì quân sự của Trung Quốc quá mạnh. Nói rằng Trung Quốc hung hăng còn tùy theo quốc gia nào nói, theo A Times. Bây giờ hình thành hiệp ước an ninh bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Ấn, Úc cũng khó được ủng hộ. Hơn 50% dân Mỹ và dân Úc không xem Trung Quốc là hiểm họa. Theo cuộc thăm dò của hai viện nghiên cứu Lowy Institute ở Úc và Pupil ở Mỹ, lý do phần chính cũng là Trung Quốc đề ra một thương thuyết song phương với các nước tiếp giáp Biển Đông như Việt Nam, Philippines và đề nghị cùng chia sẻ tài nguyên Biển Đông, nghĩa là không phải hiểm họa ngay cả cho các quốc gia ở xa như Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Trên thực tế thì trong tâm thức của người Việt, luôn luôn Trung Quốc là hiểm họa. Thậm chí bàn tay bọng nhung qua các phương tiện kinh tế, văn hóa có thể không giấu nổi âm mưu chờ thời ăn tươi nuốt sống Việt Nam. Một bản tin khác của A Times cho biết Indonesia đang lặng lẽ tăng cường quân sự, không quân và hải quân. Bản tin cho biết các viên chức Indonesia khi dự hội chợ vũ khí không lực của Dubai Air Show đã bày tỏ muốn đặt mua phi đạn hành trình siêu thanh BrahMos, một vũ khí sản xuất liên doanh của Ấn Độ và Nga Sô, đồng thời quan tâm về các vũ khí chống tàu biển và chống tàu ngầm ven bờ. Trong khi đó, thì báo Business Insider hôm 20 tháng 11 năm 2017 cho biết Trung Quốc đang lặng lẽ xúc tiến nghị trình riêng ở Biển Đông. Bình luận gia Dan DeLuce ghi nhận rằng các chuyên gia đang nhận ra rằng Trung Quốc lặng lẽ tiến hành nhiều bước trong khu vực Biển Đông, trong đó có mở rộng căn cứ quân sự, xây các đài radar, dựng các trạm sensor để đo dữ kiện, lấy tin, dò thám, v.v. Các viên chức quân sự Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ vẫn theo dõi sát và sẵn sàng phản ứng quân sự trong vùng Biển Đông. Tờ báo Business Insider nhắc rằng trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng trước, thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng xây đảo ở Biển Đông là một trong những thành công lớn của ông và ca ngợi việc thực thi quyền hải dương thành công của ông. Nhưng vì Trung Quốc làm lặng lẽ, nên Hoa Kỳ không có cớ để can thiệp. Ivan Demoras thuộc Viện Nghiên cứu Eurasia Group, người từng phụ trách chiến lược châu Á dưới thời Tổng thống Obama nói rằng vì không có tính khủng hoảng tức khắc hay trong trung hạn ở vùng Biển Đông, nên chuyến đi của Tổng thống Trump không đặt thành vấn đề với Trung Quốc. Nhưng các chuyên gia nói rằng các bước tiến lặng lẽ như xây đảo nhân tạo, nhà kho trữ nước, lương thực và vũ khí cùng với radar khi bùng nổ chiến tranh sẽ là tiện lợi lớn cho Trung Quốc. Dan DeLuce nói rằng Trung Quốc tập trung hầu hết các hoạt động trong ba vùng san hô được xây thành đảo nhân tạo trong vùng Trường Sa, khoảng 650 dặm cách đảo Hải Nam ở phía Trung Quốc. Trong khi đó, một bản tin từ thông tấn Nhật Bản NHK hôm 20 tháng 11 2017 ghi nhận về ASEAN lần đầu tiên diễn tập hải quân đa phương. Hải quân các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN có mặt tại vùng biển ngoài khơi Thái Lan để tham dự một cuộc diễn tập chung đầu tiên nhằm củng cố liên minh. Lễ duyệt binh tàu quốc tế được tổ chức ngoài khơi Pattaya. 18 nước tham gia buổi lễ, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nhật Bản cũng điều tàu khu trục Onami của lực lượng phòng vệ trên biển tham gia buổi lễ. Hàng không mẫu hạm HTMS Sarinarubet của Hải quân Hoàng gia Thái Lan và các tàu khác cũng tham dự buổi lễ duyệt binh này. Loạt đoạn chào mừng và máy bay chiến đấu bay trên bầu trời đã góp phần làm tăng không khí của buổi lễ. đang theo dõi Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Và sau cùng là bản tin Tổng thống Syria bất ngờ tới Nga gặp ông Putin. Điện Kremlin hôm 21 tháng 11 cho biết Tổng thống Nga Putin đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ với người đồng cấp Syria là ông Assad để thảo luận về tình hình Syria. Trong cuộc gặp ngày 20 tháng 11, nhà lãnh đạo Nga chúc mừng ông Assad để thảo luận về tình hình tại Syria. Trong cuộc gặp gỡ ngày 20 tháng 11, nhà lãnh đạo Nga chúc mừng ông Assad về chiến thắng trong cuộc chiến chống các tay súng nổi dậy và cho rằng người dân Syria đang trải qua các thử thách khó khăn và tiến gần đến việc đánh bại khủng bố. Nga đang tích cực làm việc với các quốc gia như Iraq, Mỹ, Ai Cập, Ả Rập, Saudi, Jordan. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các nước này, Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với ông Assad. Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ kết thúc trong tương lai gần đây. Đáp lại, Tổng thống Assad cho rằng sự hỗ trợ của các lực lượng không quân Nga là chìa khóa để giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Ông Assad cũng nói thêm, Damascus sẵn sàng đối thoại với bất cứ bên nào quan tâm về thỏa thuận chính trị tại Syria. Cũng trong cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin đã giới thiệu ông Assad với các viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga. Những người có mặt tại Sochi để tham dự các cuộc họp về quốc phòng. Chuyến thăm của ông Assad chỉ được công khai một ngày sau cuộc gặp. Tương tự lần ông tới Nga sau khi ông Putin phát động chiến dịch trên không và mặt đất đảo chiều cuộc chiến có lợi cho Tổng thống Syria. Trong cuộc hội đàm ngày 20 tháng 11, Tổng thống Putin nói Nga chấm dứt hoạt động quân sự tại Syria. Tổng thống Putin đã có vai trò nổi bật trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột. Chiến dịch quân sự kéo dài 2 năm của Nga đã giúp cho chính quyền ông Assad chống lại các phe đối lập, trong đó có cả lực lượng do Mỹ hậu thuẫn. Trong khi tổ chức nhà giáo hồi nước IS tự xưng gần như bị đánh bại tại Syria, Điện Kremlin đang hướng tới việc tập hợp các lực lượng trong khu vực và toàn cầu nhằm khôi phục những lực lượng trì hoãn lâu ngày để đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Syria. Tổng thống Putin đã dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Sochi vào ngày 22 tháng 11 để thảo luận về thỏa thuận. Điện Kremlin cho hay ông Putin cũng đã thảo luận với quốc vương Qatar hôm 20 tháng 11. Hãng tin Interfax trích lời Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 21 tháng 11 về tình hình tại Syria. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC do Minh Thúy đảm trách. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Mong quý vị đón nghe Cà phê Góc Phố vào thứ Tư và thứ Sáu mỗi tuần. Minh Thúy xin kính chào.